là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 6 tháng 9 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về công tác chuẩn bị và văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Yên Bái dành 70 tỷ đồng hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.
Toàn tỉnh có 263 trường đạt chuẩn quốc gia.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh nỗ lực xây dựng nông thôn mới tại một số xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để cho ý kiến về nội dung chương trình, kịch bản điều hành chi tiết, các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo một số ban ngành của tỉnh. Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến tổ chức từ ngày 22 đến 23 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với khoảng 303 đại biểu tham dự, trong đó 216 đại biểu chính thức. Đến nay, tất cả 11 hội phụ nữ cấp huyện và tương đương đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2021-2026, bầu được 277 ủy viên ban chấp hành, 78 ủy viên ban thường vụ, 11 chủ tịch và 12 phó chủ tịch. Yên Bái là một trong những tỉnh hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện và tương đương sớm nhất trong cả nước. Về nội dung chương trình của Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ 16, đến thời điểm này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa 15 để xin ý kiến hội viên trước khi trình xin ý kiến của Tỉnh ủy và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Về đề án nhân sự Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến ban chấp hành gồm 39 đồng chí, ban thường vụ 11 đồng chí. Đối với công tác tuyên truyền trang trí khánh tiết, được Ban tuyên giáo tỉnh ủy thẩm định nội dung market, khẩu hiệu tại hội trường và khẩu hiệu tuyên truyền đại hội, chỉ đạo tiểu ban hậu cần phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện thị thành phố, Hội nữ doanh nhân tỉnh chuẩn bị gian hàng trưng bày sản phẩm của hội viên phụ nữ tại đại hội. Về công tác hậu cần đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm và bố trí ăn nghỉ cho đại biểu, xây dựng phương án tổ chức đại hội theo hình thức trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp và xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 tại đại hội. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào nội dung chương trình, kịch bản điều hành chi tiết, các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, các ý kiến cho rằng nên trình bày báo cáo tổng kết ngắn gọn hơn và sử dụng hình ảnh minh họa tạo sự sinh động hấp dẫn. Bổ sung thay đổi một số số liệu trong báo cáo cho chính xác và cập với tình hình thực tế. Một số chỉ tiêu cần xem xét và tăng số lượng như chỉ tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hội viên nghèo, hội viên cận nghèo. Cần làm nổi bật hơn vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế và các phong trào thi đua. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận những cố gắng của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong việc chuẩn bị nội dung chương trình dự thảo Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, hệ thống văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. Để tiếp tục hoàn thiện văn kiện đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý cần điều chỉnh bố cục dự thảo báo cáo chính trị, đảm bảo logic, khoa học và thống nhất. Báo cáo trình bày tại đại hội cần đầy đủ nhưng vẫn đảm bảo xúc tích ngắn gọn. Cân nhắc bổ sung chủ đề của đại hội về đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động của hội nhiệm kỳ vừa qua cần tập trung làm nổi bật điểm mới, cách làm sáng tạo mang nét riêng biệt của phụ nữ Yên Bái. Đối với phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới cần bám sát chủ trương quan điểm của Đảng nhà nước về công tác phụ nữ và nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt phải gắn với mục tiêu phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Về nội dung chương trình đại hội cần bố trí thời gian hợp lý để có thêm các ý kiến tham luận tại đại hội, điều chỉnh thứ tự trong chương trình đại hội đảm bảo hợp lý.
Thưa quý vị các bạn, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Đảng ủy chính quyền xã Bảo Ái, huyện Yên Bình về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2021.
8 tháng qua mặc dù gặp nhiều khó khăn thử thách bởi tình hình dịch bệnh COVID-19, song xã Bảo Ái, huyện Yên Bình đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. sản lượng lương thực vụ xuân đạt 1.300 tấn, xã trồng mới 275 hectare rừng. Tổng đàn gia súc đạt 4.459 con. Các công trình thủy lợi trên địa bàn xã được duy trì, vận hành tốt, đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất của bà con nông dân. Thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 85% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa xã hội chuyển biến tích cực. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, an sinh xã hội, giảm nghèo trên địa bàn được chăm lo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, xã đạt 12 trên 19 tiêu chí. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đề nghị trong thời gian tới cấp ủy chính quyền xã Bảo Ái, huyện Yên Bình cần thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, chú trọng giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhất là kinh tế hộ gia đình, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, xây dựng chính quyền các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Cúc ở thôn Ngòi Bang.
Thực hiện nghị quyết số 09 của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái về quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025, tỉnh Yên Bái sẽ dành kinh phí 70 tỷ đồng để hỗ trợ các doanh nghiệp. Trong năm 2020, tỉnh đã hỗ trợ khoảng 13 tỷ đồng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để mở rộng mặt bằng sản xuất, đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường, hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Cùng với đó, tỉnh hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, nông lâm nghiệp và thủy sản với tổng kinh phí trên 2.000 tỷ đồng. Hiện nay, tỉnh Yên Bái có gần 2.600 doanh nghiệp, trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần chiếm hơn 85%. Doanh nghiệp tư nhân chiếm 13,6%, còn lại là doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. 8 tháng năm 2021, dịch COVID-19 đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.
8 tháng năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để thi công các công trình chuyển tiếp từ năm 2020 sang và các dự án khởi công mới theo kế hoạch. Hiện nay, thị xã đang triển khai 36 công trình xây dựng cơ bản thuộc các dự án theo kế hoạch đầu tư công hàng năm và giai đoạn 2021-2025, trong đó có 13 công trình chuyển tiếp, 23 công trình khởi công mới năm 2021, giá trị sản xuất xây dựng 8 tháng đạt 380 tỷ đồng. Thị xã đã giải ngân được gần 70 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch. Thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tập trung giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2021, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các dự án phát triển quỹ đất, thu ngân sách, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới, đảm bảo theo kế hoạch và thực hiện công tác đấu thầu các quỹ đất đủ điều kiện theo quy định.
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đẩy mạnh phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, qua đó đã thành lập được gần 2.800 mô hình kinh tế mới. Trong đó có trên 1.800 mô hình thu nhập từ 200 triệu đồng một năm. Các cấp hội phụ nữ đã mở trên 370 lớp đào tạo nghề ngắn hạn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hàng nghìn hội viên tham gia phát triển kinh tế. Hội phụ nữ các cấp đã triển khai nhiều đề án, chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao hiệu quả tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế, tuyên truyền vận động hỗ trợ thành lập gần 600 tổ hợp tác, 24 hợp tác xã và 14 doanh nghiệp do nữ làm chủ. Đối với nguồn vốn phát triển sinh kế, Hội phụ nữ các cấp đã duy trì nhóm phụ nữ tiết kiệm cho hội viên nghèo vay vốn, hỗ trợ vay vốn ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội với hàng chục nghìn lượt hội viên được tiếp cận. Mặt khác, hội phụ nữ các cấp đã hỗ trợ 25 mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo trị giá trên 270 triệu đồng. Qua xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả đã giúp hàng chục nghìn hội viên phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống gia đình.
Đến nay, toàn tỉnh có 263 trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, chiếm trên 59% tổng số trường, trong đó có 24 trường đạt chuẩn mức độ 2. Trong những năm gần đây, tỉnh Yên Bái dành nhiều nguồn lực đầu tư cho giáo dục, nâng cấp, sửa chữa, bổ sung nhiều trang thiết bị dạy học. Cùng với đó, việc đào tạo chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên cũng tạo tiền đề để các trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Nhờ đó, chất lượng giáo dục được nâng lên, các trường đã tích cực triển khai đổi mới phương pháp dạy học, phát triển năng lực phẩm chất học sinh, triển khai hiệu quả mô hình trường học mới Việt Nam, mở rộng hoạt động hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 62 trường chuẩn quốc gia, trong đó 15 trường tiểu học, 20 trường tiểu học và trung cơ sở, 17 trường trung cơ sở, 10 trường trung học phổ thông.
Thời gian qua, nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh đã có những nghĩa cử cao đẹp đóng góp vào quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Yên Bái. Đến thời điểm này, số tiền ủng hộ quỹ lên tới gần 11 tỷ đồng. Hiện nay, tỉnh Yên Bái có hơn 600.000 người từ 18 tuổi trở lên cần được tiêm tương ứng với trên 1 triệu liều vaccine. Ngay sau khi thành lập quỹ vaccine phòng COVID-19 của tỉnh, với sự kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh đã chung tay ủng hộ quỹ vaccine bằng những việc làm, hành động cụ thể. Theo thông tin từ cơ quan thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, đến thời điểm này số tiền quỹ tiếp nhận đạt gần 11 tỷ đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện tiếp nhận chuyển về số tiền gần 3 tỷ đồng. Ngoài sự kêu gọi ủng hộ tối thiểu một ngày lương, nhiều cơ quan, đơn vị, trường học đã trích kinh phí ủng hộ với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.
Tác giả Phạm Paris hiện là giáo viên trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nậm Búng, huyện Văn Chấn. Hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái vừa đạt huy chương bạc cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tổ chức tại Việt Nam do Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh Quốc tế, Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ và Hiệp hội Hình ảnh Không biên giới tổ chức. Cuộc thi dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh trên toàn thế giới ở 4 thể loại: tự do màu, tự do đơn sắc, chân dung, du lịch. Sau hơn 5 tháng phát động, cuộc thi nhận được gần 17.000 tác phẩm của hơn 1.500 tác giả thuộc 53 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tham dự cuộc thi này, tỉnh Yên Bái có 18 tác phẩm của 8 tác giả, trong đó có 1 tác phẩm đoạt huy chương bạc và 17 tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm. Tác phẩm Vụ Xuân Trên Núi của tác giả Phạm Paris đoạt huy chương bạc ở thể loại ngành du lịch.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Bộ Quốc phòng Guinea cho biết một cuộc tấn công vào dinh tổng thống của lực lượng nổi dậy đã bị dập tắt. Tuy nhiên, tới nay vẫn chưa rõ ai đang điều hành đất nước Tây Phi này. Các nhà lãnh đạo quốc tế đã kêu gọi kiềm chế bạo lực. Trong tuyên bố trên truyền hình nhà nước, lực lượng đặc nhiệm Guinea tham gia vụ đảo chính hôm 5 tháng 9 cho biết họ đã bắt giữ tổng thống Alpha Condé và tuyên bố sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm cho tới khi có thông báo tiếp theo. Lực lượng này cũng cho biết sẽ triệu tập cuộc họp các bộ trưởng nội các của Tổng thống Condé cùng các quan chức hàng đầu khác vào 11 giờ theo giờ địa phương ngày 6 tháng 9. Đại tá Dabuya, lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm, đã chỉ trích chính phủ quản lý yếu kém là nguyên nhân dẫn đến đảo chính. Hồi tháng 10 năm ngoái, Guinea đã tổ chức cuộc bầu cử trong tình trạng bạo loạn và hỗn loạn. Cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử đã khiến hàng chục người thiệt mạng, nhiều người dân bất mãn với cách chính phủ điều hành kinh tế. Ngày 5 tháng 9, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Putin sẵn sàng hội đàm với người đồng cấp Ukraine Zelensky. Trả lời phỏng vấn truyền thông Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin đã nhiều lần tái khẳng định sẵn sàng gặp người đồng cấp Ukraine. Thư ký báo chí Điện Kremlin nhấn mạnh rằng, nếu cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine có trở thành hiện thực, thì vấn đề Crimea vẫn sẽ không được đưa ra thảo luận. Tình hình ở miền đông Ukraine nóng lên từ đầu năm 2020. Quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng vũ trang ở khu vực Donbass liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận. Đáp lại, Nga khẳng định việc tăng cường quân đội là để đảm bảo an ninh biên giới đất nước. Người đứng đầu mặt trận kháng chiến quốc gia Afghanistan ngày 5 tháng 9 cho biết sẵn sàng đối thoại với phong trào Hồi giáo Taliban để chấm dứt giao tranh. Trên trang Facebook của mặt trận kháng chiến quốc gia Afghanistan, lãnh đạo Ahmad Massoud cho biết về nguyên tắc sẽ đồng ý giải quyết các vấn đề hiện tại, chấm dứt ngay cuộc chiến và đàm phán với Taliban để đạt được một nền hòa bình lâu dài. Chúng tôi sẵn sàng ngừng giao tranh với điều kiện Taliban cũng dừng các cuộc tấn công và hoạt động quân sự nhằm vào Panjshir. Theo ông Massoud, sau khi đạt được lệnh ngừng bắn, một cuộc họp quy mô lớn với sự tham gia của các học giả Hồi giáo nên được tổ chức để giải quyết những khác biệt giữa các bên tham chiến. Ngày 5 tháng 9, Taliban cho biết đã tiến công đến thủ phủ của tỉnh Panjshir, thành trì cuối cùng của lực lượng phản kháng Afghanistan ở phía bắc Kabul. Tuy nhiên, họ chưa có phản hồi về thông tin này. Ngày 5 tháng 9, Bệnh viện Soroka ở miền nam Israel thông báo đã thực hiện thành công ca phẫu thuật giúp tách rời hai bé sinh đôi bị dính đầu. Ca phẫu thuật được thực hiện từ ngày 2 tháng 9 kéo dài 12 giờ. Với đội ngũ gần 50 nhân viên y tế của bệnh viện cùng các chuyên gia nước ngoài, đây là cặp bé gái sinh đôi 1 năm tuổi bị dính nhau ở phần đầu phía sau. Trong những ngày tháng vừa qua, các bé được bệnh viện tiến hành nhiều xét nghiệm và theo dõi y tế chặt chẽ. Trong ca phẫu thuật, các bác sĩ sẽ tiến hành tách rời hai phần não bộ và các mạch máu của cặp sinh đôi, sau đó phục hồi hộp sọ, các màng não và các mảnh da đầu. Trưởng khoa phẫu thuật nhi khoa của bệnh viện Soroka cho biết ca phẫu thuật đã thành công, đồng thời hy vọng hai bệnh nhi sẽ phục hồi hoàn toàn. Giới chức Mỹ cho biết ít nhất 4 người, trong đó có một trẻ sơ sinh, đã thiệt mạng trong vụ nổ súng xảy ra tại Lakeland, bang Florida, ngày 5 tháng 9. Vụ nổ súng xảy ra vào lúc 16 giờ 30 chiều ngày 5 tháng 9 tại hai ngôi nhà khác nhau. Những người ngoài thiệt mạng, một bé gái 11 tuổi cũng bị thương do trúng đạn. Thủ phạm đã đầu hàng sau khi bị thương trong cuộc đấu súng với cảnh sát. Điều tra ban đầu cho thấy kẻ nổ súng là người theo chủ nghĩa sinh tồn và thừa nhận sử dụng chất kích thích. Bạo lực súng đạn vẫn là bài toán nan giải đối với chính quyền Mỹ. Kể từ đầu năm tới nay, đã xảy ra hàng trăm vụ nổ súng tại Mỹ khiến nhiều người thiệt mạng. Tổng thống Joe Biden đã sử dụng từ đại dịch để mô tả về vấn đề này, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục kêu gọi Quốc hội Mỹ xem xét và triển khai các biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm giải quyết vấn đề. Theo khảo sát do Nhật báo Shinbun công bố sáng ngày 16 tháng 9, 23% cử tri cho rằng ông Kono, người đang phụ trách chương trình tiêm chủng, là ứng viên phù hợp nhất để làm thủ tướng. Cuộc khảo sát hôm 5 tháng 9 cho thấy 31,9% ủng hộ ông Kono. Ông Kono được nhiều cử tri ủng hộ và bản thân ông cũng thể hiện mong muốn trở thành thủ tướng. Nhưng những người lớn tuổi trong đảng e ngại sự thẳng thắn và khác biệt của ông. Một số người cho rằng ông còn quá trẻ để làm thủ tướng. Cuối tuần qua, một đài truyền hình Nhật Bản nói rằng ông Kono đã được Thủ tướng Suga ủng hộ.
Quý vị và các bạn, xã 135 hay còn gọi là xã đặc biệt khó khăn xuất phát điểm về cơ sở vật chất cũng như tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Tuy nhiên, trong xây dựng nông thôn mới với sự đồng thuận chung sức của người dân, các xã vùng khó khăn đã phát huy nội lực và hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, sau nhiều năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến đầu năm 2021, xã Minh An, huyện Văn Chấn mới đạt 9 trên 19 tiêu chí. Năm nay xã phấn đấu về đích nông thôn mới. Do vậy, cấp ủy chính quyền xác định những tiêu chí nào dễ làm trước, những tiêu chí khó làm sau. Tiêu chí về nhà ở dân cư được coi là tiêu chí dễ hoàn thành, do trên địa bàn chỉ còn 5 hộ khó khăn về nhà ở. Để hoàn thành tiêu chí này, bên cạnh hỗ trợ của nhà nước, xã Minh An cũng đã huy động nguồn xã hội hóa, sự đóng góp của nhân dân để giúp đỡ các gia đình. Gia đình bà Trần Thị Phương ở thôn Liên Thành do khó khăn về nhà ở, được hỗ trợ 25 triệu đồng cùng số tiền tích góp được và sự hỗ trợ của người dân, gia đình bà đang hoàn thiện ngôi nhà mới. Bà Phương tâm sự.
Gia đình cũng gặp nhiều khó khăn, vì nhà cửa thì không có chỗ ở, mưa lắng. Thế thì cũng cố, gia đình cũng cố là dựng lên tí nhà, thì tôi được sự nhà nước và hợp tác xã với lại thôn xóm với lại tỉnh huyện là cũng giúp đỡ được 25 triệu. Thế trong đó gia đình cũng anh em với lại họ hàng với lại các bà thôn trong gia quanh xóm ấy là cũng giúp đỡ thêm. Để gia đình cũng dựng lên căn nhà để che mưa che nắng. Đến bây giờ thì thôi thì cũng làm đến đây thì cũng sắp hoàn thành rồi.
Là xã đặc biệt khó khăn, trước đây hệ thống cơ sở tầng đều do nhà nước đầu tư. Tuy nhiên, bắt tay vào thực hiện xây dựng nông thôn mới, bên cạnh sự đầu tư của nhà nước xây dựng các công trình trọng điểm như trụ sở làm việc xã, trường học. Còn đối với các công trình đường giao thông, cơ sở vật chất văn hóa thì qua tuyên truyền vận động, người dân xã Minh An đã tích cực tham gia đóng góp ngày công, tiền của, hiến đất để xây dựng. Đến thời điểm này, tuyến đường liên thôn có chiều dài 41 km, trong đó đã được nhà nước cứng hóa 18 km. Số còn lại từ đầu năm 2021 đến nay, người dân đã đóng góp tiền của, ngày công, kiên cố hóa được trên 9 km đường giao thông tại 7 thôn với sự hỗ trợ 50% của nhà nước. Qua triển khai đã có trên 800 hộ dân đã ủng hộ tiền mặt và ngày công được trên 5 tỷ đồng để hoàn thiện hơn 9 km đường. Với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân, đến nay xã Minh An đã hoàn thành 16 trên 19 tiêu chí. Đến cuối năm sẽ phấn đấu hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ông Triệu Như Đình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh An cho biết.
Ngoài những cái nhà nước đầu tư ra thì bà con nhân dân phải vận động bà con nhân dân là hiến đất, làm giải phóng mặt bằng và đóng góp ngày công đối với các tiêu chí khác như là tiêu chí về môi trường thì đây được xác định là một trong những tiêu chí là khó nhất, đó là tiêu chí 17 về môi trường. Vì hiện nay là đối với xã 135 là chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao mà sinh sống, cho nên về cái nhận thức của một số hộ gia đình là cũng còn nhận thức còn hạn chế, cho nên là cấp ủy chính quyền địa phương xác định đây là một trong những tiêu chí khó nhất, đã tập trung vận động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong cái ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, và đặc biệt là chỉ đạo đối với bí thư chi bộ như là thôn bản là đến từng nhà để vận động các hộ gia đình là thực hiện cái xây nhà tiêu hợp vệ sinh để đảm bảo cái vệ sinh về môi trường.
cũng là xã đặc biệt khó khăn như xã Minh An, xã Sơn Lương trước đây khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xuất phát điểm về cơ sở hạ tầng, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 14%. Nhiều tiêu chí khó thực hiện, qua rà soát, đến nay mới hoàn thành 14 trên 19 tiêu chí. Do đó cấp ủy chính quyền xã luôn xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Do vậy xã Sơn Lương đã có nhiều cách làm hay sáng tạo, trong đó công tác tuyên truyền đã thay đổi nhận thức của người dân, phát huy sức mạnh đoàn kết của người dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở tầng thôn bản, đường giao thông. Với sự đồng lòng và cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay xã Sơn Lương đã hoàn thành 17 trên 19 tiêu chí, còn lại 2 tiêu chí đang thực hiện và phấn đấu hoàn thành trong tháng 10 năm 2021. Ông Hà Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban dân xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn nói:
để đạt được những kết quả như vậy thì về phía người dân cũng đã rất là tích cực đoàn kết tham gia cùng với đảng bộ, chính quyền địa phương để xây dựng, thực hiện từng tiêu chí. Trong đó tiêu chí mà người dân rất là quan tâm đó là tiêu chí về hộ nghèo, an ninh trật tự và tiêu chí thu nhập. Thì người dân cũng đã có sự đồng thuận rất là cao và xác định khi mà triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới là phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo rất sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương và có sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó vai trò của Mặt trận Tổ quốc là rất là tích cực và phải có cái sự vận dụng rất là linh hoạt. Mà đến nay thì xã Sơn Lương thì cơ bản đã hoàn thành được 17 trên 19 tiêu chí.
Theo kế hoạch năm 2021, huyện Văn Chấn phấn đấu 3 xã gồm Minh An, Sơn Lương và Tú Lệ về đích nông thôn mới. Điều đáng nói 3 xã này đều là xã đặc biệt khó khăn. Để hỗ trợ các xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Văn Chấn đã đầu tư trên 165 tỷ đồng cho các xã đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới và các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao. Huy động lồng ghép các nguồn vốn, ưu tiên đầu tư cho các công trình cấp bách, nhất là quan tâm bố trí vốn cho các xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Ông Hoàng Hữu Dũng, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Chấn cho biết:
đối với những cái xã vùng 145 trong kế hoạch năm 2021 thì với những điều khăn về cơ sở hạ tầng như đường, trường trạm, điện và mặt bằng dân trí thì huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn là đưa ra các giải pháp và cả hệ thống chính trị vào cuộc và xác định chương trình nông thôn mới là người dân là chủ thể, các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tự vươn lên thoát nghèo và phát triển kinh tế, đồng thời góp công, góp sức, hiến đất, cây cối và ngày công để làm đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó thì huyện cũng bố trí các nguồn lực và nguồn vốn lồng ghép các chương trình để đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng để đảm bảo được cái yêu cầu của tiêu chí đề ra.
Với sự hỗ trợ nguồn lực đầu tư của nhà nước cùng với các giải pháp cụ thể cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng ba xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn sẽ hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong năm 2021. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Paralympic Tokyo 2020 đã khép lại 12 ngày thi đấu, nhiều cung bậc cảm xúc của các vận động viên từ khắp nơi trên thế giới bằng buổi bế mạc xúc động vào tối qua tại sân vận động Olympic Nhật Bản. Lễ bế mạc với chủ đề Một bản hòa tấu có sự tham gia của Thái tử Fumihito, Thống đốc Tokyo Iriko Koike, Chủ tịch Ủy ban Paralympic Quốc tế Andrew Parkson và một số quan khách quốc tế khác. Kết thúc lễ bế mạc, Thống đốc Tokyo bàn giao cờ Paralympic cho thị trưởng Paris, thành phố đăng cai Paralympic 2024. Paralympic Tokyo 2020 có sự tham gia của hơn 4.400 vận động viên đến từ 162 quốc gia vùng lãnh thổ cùng với đoàn thể thao người tị nạn. Đây là đại hội thể thao người khuyết tật có số lượng vận động viên tham gia đông nhất từ trước tới nay. Trong 12 ngày thi đấu chính thức, có 539 bộ huy chương đã được trao ở 32 môn. Tại Paralympic lần này, đoàn thể thao Trung Quốc đứng đầu với tổng cộng 207 huy chương, trong đó có 96 huy chương vàng, 60 huy chương bạc và 51 huy chương đồng. Đoàn Việt Nam đứng vị trí thứ 75 với 1 huy chương bạc. Rạng sáng nay, trận siêu kinh điển Nam Mỹ giữa Brazil và Argentina đã bị hoãn vì lý do hy hữu. Trận đấu chỉ được diễn ra 6 phút sau đó phải nhường chỗ cho một sự kiện chưa từng xảy ra khi quan chức chủ nhà vào bắt cầu thủ của đội khách. Lý do là có 4 cầu thủ Argentina đến từ Anh, quốc gia nằm trong danh sách hạn chế nhập cảnh của Brazil. Đó là Rosenso, Buendia, Martinez và Romero đều là những cầu thủ có tên trong danh sách đăng ký dự trận đấu. Theo các quan chức y tế, quy định ghi rõ bất cứ công dân nào đến từ Anh trong 14 ngày gần nhất. Nếu đặt chân tới Brazil thì sẽ phải cách ly 14 ngày. Do vậy, 4 cầu thủ của Argentina đang chơi bóng ở Anh không đủ điều kiện tham gia trận đấu khi họ chưa cách ly theo quy định. Tại vòng loại World Cup khu vực châu Âu, Jorginho đã hỏng phạt đền khiến Italia bị Thụy Sĩ cầm hòa không bàn thắng. Italia chỉ thay một vị trí xuất phát so với lần chạm trán cách đây 3 tháng. Với Emerson thế chỗ Spinazzola đá hậu vệ trái, nhưng so với trận cầu mà họ áp đảo về mọi mặt tại Olympic hôm 16 tháng 6, đội quân của Mancini hôm qua có phần nhạt nhòa. Họ chỉ dứt điểm 10 lần với 7 trúng hướng cầu môn, nhìn hơn một chút so với 8 lần dứt điểm trong đó có 2 trúng đích của chủ nhà Thụy Sĩ. Nhưng Italia vẫn bất lực trước hàng phòng ngự Thụy Sĩ và phải chấp nhận ra về với tỷ số hòa 0-0. Trận đấu giữa Đức và Armenia đã diễn ra dễ dàng hơn so với dự đoán của đội chủ nhà khi sau 90 phút họ đã tạo nên tỷ số như một set tennis. Với việc tung ra hàng công gần như mạnh nhất lúc này, Đức dễ dàng chiếm ưu thế. Họ tạo ra cơ hội đầu tiên từ ngay phút thứ 5 và chỉ một phút sau, Gnabry cụ thể hóa ưu thế bằng pha mở tỷ số. Đón đường truyền một chạm của đồng đội, cầu thủ thuộc biên chế Behek thoát xuống nhanh bên cánh phải trước khi tung ra cú sút trái phá. Có được bàn thắng dẫn trước, Đức càng chơi càng bùng nổ. Đến phút 15, Gnabry đã có bàn thắng thứ hai của riêng mình. Đến phút 35, pha chuyền bóng bằng gót khéo léo của Wagner đã giúp McCoy ghi bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà. Đến cuối hiệp 1, Wagner cũng tự ghi tên mình lên bảng điện tử với một pha dứt điểm cận thành đơn giản. Sang đến hiệp 2, dù chủ động chơi chậm lại, giữ sức, nhưng cỗ xe tăng vẫn ghi thêm được 2 bàn nữa do công của Hoffman và Ademi để thắng chung cuộc 6-0. Với 3 điểm giành được, Đức đã đòi lại ngôi đầu bảng G từ tay Armenia.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 9 năm 2021, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17 đến 19 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Chiến dịch tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 đang diễn ra trên tất cả các địa phương trong cả nước. Mọi người dân đều có trách nhiệm đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 để góp phần đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy đăng ký qua cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ tiêmchủngcovid19.gov.vn.
Các bước thực hiện tiêm chủng bao gồm:
khai báo y tế và hoàn thành phiếu đồng ý tiêm chủng,
thông báo trung thực cho cán bộ y tế các bệnh lý nền và tình trạng sức khỏe của mình,
khám sàng lọc trước khi tiêm, đo thân nhiệt, đo huyết áp, nếu không đủ điều kiện thì chưa tiêm ngay,
thực hiện tiêm vaccine,
theo dõi ít nhất 30 phút sau khi tiêm tại cơ sở y tế.
Tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi bản thân, là trách nhiệm với cộng đồng.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.